Sở dĩ giáo pháp của Phật có là do bệnh của chúng ta còn. Nếu chúng ta hết bệnh thì giáo pháp cũng bỏ luôn. Thuốc dùng trị bệnh, mà nếu bệnh hết thì thuốc bỏ. Cho nên thấy chỗ chân thật đó thì thuốc cũng là cái phương tiện, cái không có thật. Mà mình lâu nay hơi chấp pháp tứ đế là chân lý bất khả, bất khả, gọi là không thế nào mà nói nó sai sót được hết, phải không? Không có thể nào giống khi thường. Nhưng mà điều thật giới Phật hiền giảng tán, đó là phương tiện hết. Hiểu vậy mới thấy cái sâu, cái cao của Phật pháp. Phải thế nào là Phật của chính mình? Đáp: chẳng đến rượu bồ đào, khó gặp người đập hũ. Phải thế nào Phật của chính mình, tức là Phật của mình? Bây giờ Ngài nói: chẳng đến rượu bồ đào, khó gặp người đập hũ. Là gì? Như vậy thì Phật của chính mình đó, ai thấy, ai biết? Chỉ có mình thấy, mình biết. Cho nên muốn biết cái người sai đập ghè đập hũ đó thì phải có uống rượu bồ đào thì mới hiện cái tướng người sai. Chứ còn mình không có uống rượu bồ đào mà biết là người sai, không có, không có nói được. Đó, trở lại vậy, muốn biết cái Phật của chính mình phải nhận, mình phải ngộ được thì mới biết. Chứ ai mà nói được cái của mình? Cũng như người khác không thể nói được cái sai của người khác, mà chỉ có anh nào uống rượu thì anh đó biết cái sai. Thế nên chính mình uống mình biết sai thế nào, chứ người khác cũng không nói được. Phải hiểu thế nào? Đó, nhà lớn một đêm ngủ, sông dài chung đò qua. Nói thật là dễ dàng, nghe nó êm ái quá mà mình không hiểu gì hết. Phải hiểu thế nào? Tức là hiểu thế nào về ông Phật của mình. Tức là Ngài nói trên mà chưa hiểu, giờ hỏi thêm, Ngài nói rất là chân thành, đáo đẻ. Nhà lớn một đêm ngủ, sông dài chung đò qua. Mình ngủ trong nhà thì mình và cái nhà là một hay là hai? Thấy như là chỉ có cái nhà nhưng trong đó có người ngủ, Phật của chính mình là người ngủ, còn thân này là cái nhà. Rồi sông dài chung đò qua, cùng đi chung con đò, phải không? Đã đi chung con đò thì mình và Phật không có hai, cùng ở trong một nơi, một chốn, chứ không có riêng rẽ. Vì vậy mà muốn cho người ta hiểu thì phải thấy rằng Phật của chính mình là không rời cái thân này, không ngoài cái thân này, nó sẵn đó chứ nó đâu hết, đừng tìm kiếm cái chỗ nào. Đó là cái câu sau rất là cố gắng chỉ, cố gắng nói cho hiểu. Phải thế nào là tâm khổ Phật? Tâm khổ Phật tức là tâm Phật hồi thời xưa đó. Thì Ngài nói: chọn nói khắp thành không quốc sắc, đâu hay cửa tía có thiền quyên. Phải thế nào là tâm của cổ Phật? Cổ Phật tức là Phật sáng, Phật xưa của mình đó. Thì Ngài nói: chọn nói khắp thành không quốc sắc, đâu hay cửa tía có thiền quyên. Tại sao? Người ta nói rằng cả thành đó không có ai là người người đẹp, nhưng mà đâu ngờ trong cửa tía cửa son đó vẫn có những người đẹp. Như vậy là cổ Phật không phải là từ ở đâu mà ngay ở trong cái chỗ sẵn của mình. Cũng như người ta nói trong thành đó không có người đẹp, mà chính ở trong khuê cát của quý cô sẽ có người đẹp. Chứ không phải là không, không tìm ở đâu, không kiếm chỗ nào mà không thấy chỗ là không, chứ mà có sẵn hay không, nơi thầm lặng sâu kín đó có sẵn. Ông hỏi cổ nhân nói tức tâm tức Phật mà sao không hiện trước mắt. Tức tâm tức Phật tại sao không hiện trước mắt? Thì đó, phân trai tìm nọc dù khó gặp, mổ cá cầu châu uổng không thôi. Như vậy thì mình mổ con trai để tìm nọc dù nó cực khổ, nhưng mà nó nằm ở trong đó đó, nọc nằm trong con trai, chứ đừng có mổ cá mà thấy nó dễ được. Mổ cá tìm nọc không bao giờ có. Như vậy Phật ngay ở tâm mình, nhưng mà khó nhận, khó thấy vậy thôi, chứ không phải ở đâu, đừng tìm chỗ nào khác nữa. Phải dám hỏi thế nào là gia phong của thượng sĩ? Ngài đáp: rảnh nếm trái rừng kêu vượn tiết, lời câu cá suối khiến hạt xanh. Đó, thì hỏi cái gia phong ngày sau, ngài nói khi rảnh á thì lấy trái rừng nếm cho cá con vượn nó ăn, khi lời thì câu cá dưới suối lên cho mấy chim hạt mấy còn nuốt, vậy thôi. Gia phong của ngài là thế ấy. Như vậy thì hai chữ rảnh và lười, đó là để chỉ cho cái lúc thảnh thơi thông thả làm những chuyện, những cái chuyện mà chúng ta tưởng như là vô ích nhưng mà rất là hữu ích. Vì vượng mà gặp trái thì mừng, hạt mà gặp mồi thì thích. Thì tôi làm việc trong lúc làm cách tự nhiên, tự tại, không có cố gắng, cũng không có tìm kiếm, gặp duyên thì làm, giống như người lười ấy, phải không? Người rảnh gặp thì làm, nhưng mà đừng có lợi ích. Ném một trái ra thì có con vượn nó lượm nó ăn, câu con cá lên thì có con cò lại nó nuốt. Như vậy thì chuyện làm như trò chơi, nhưng mà vẫn có ích, chứ không quan trọng cái việc làm của mình. Mình bây giờ hơi quan trọng quá, làm cái gì cũng quan trọng hết, còn ngài thấy như là trò chơi. Phải hỏi tổ ý và giáo ý là đồng hay khác? Ngài đáp: sóng nước tên tuy khác, bút nở một đó qua. Cái này dễ hiểu quá. Hỏi ý tổ và ý kinh đồng hay là khác, thì ngài nói rằng sóng nước tên tuy khác. Vì gì? Nước là một tên nước, sóng là một tên sóng, hai tên nhưng mà có rời nhau không? Cái sóng đâu có rời nước. Như vậy thì nói là ý tổ, ý kinh nó không có hai. Bút nở một đó hoa, đó hoa khi nó còn mới nở, nó bút, rồi hôm sau cũng nở ra, thì nói qua bút qua nở, chứ không phải hai cái, phải không? À, cái này dễ hiểu. Phải, bồ đề với phiền não khác nhau, giống nhau thế nào? Ngài đáp: trong nước có vị muối, giữa sắc có màu keo. Như vậy thì bồ đề với phiền não nó khác nhau, giống nhau thế nào? Chúng ta nếu cắt nghĩa thì bồ đề thế này, phiền não thế kia. Nhưng mà ngài thì nói trong nước có vị muối, giữa sắc có màu keo, nó cũng không rời nhau. Bồ đề không rời phiền não, phiền não không cách biệt với bồ đề. Sao vậy? Vậy mà chúng ta sợ phiền não cầu bồ đề. Tôi ai cũng sợ phiền não muốn kiếm bồ đề. Bây giờ ngài nói về bồ đề, phiền não cũng có hai. Tại sao nó không hai? Bởi vì bồ đề phiền não chỉ là nước, nó chứa sẵn vị muối. Muối thì nó mặn, nước thì nó ngọt, nhưng mà trong đó có cái vị muối. Còn thấy màu sắc xanh vàng đẹp, nhưng mà trong đó nó có sẵn keo sẵn. Như vậy không có tách rời nhau. Không phải ngoài phiền não mà có bồ đề, không phải ngoài bồ đề mà có phiền não. Tại sao? Bây giờ tôi ví dụ có một người thế gian, gặp cảnh khổ của gia đình, điêu đính. Thì như khổ điêu đính đó thì gọi đó là phiền não được chứ gì, phải không? Nhưng mà khi điêu đính quá, cái thực tính cuộc đời là giả, là khổ đau, cái phát tâm tu. Tu thì Bồ Đề rồi. Như vậy từ đâu sanh Bồ Đề? Từ phiền não phát ra Bồ Đề, chứ có gì lạ đâu. Làm sao nó hay được, phải không? Còn nếu mà mình đã phát tâm Bồ Đề rồi, à, lâu lâu mà thấy chuyện nhà có những cái rắc rối gì đó, cái mình muốn cởi áo thì về lo, thì đó thì Bồ Đề nó biến thành phiền não, chứ không có gì lạ đó. Nó không có hai bên. Vì vậy cho nên chúng ta nói rời nhau không được, từ cái này nó cứ phát cái kia. Nếu không có phiền não thì phải nói Bồ Đề, còn thấy có phiền não cho nên phải nói có Bồ Đề. Đó là cái ý nghĩa rất rõ. Hỏi thế nào là nghiệp sinh tử? Nghe đáp Nguyên tiếng hát nghe rất hay. Sương thu trích trích lô hoa ngạn, dạ tuyết phân phân nguyệt sắc thiên. Dịch sương thu lát đát bờ lao, trời đêm trước xuống nhuộm màu trăng thanh. Ngày nói thơ không mà không có giải thích. Bây giờ nghĩ gì thấy? Hỏi thế nào là nghiệp sinh tử? Thì Ngài nói sương thu lát đát bờ lao, trời đêm tiếp xuống nhuộm màu trăng thanh thanh. Nghĩa là sao? Sương và tuyết nó rơi xuống, nó che khuất. Che khuất cái gì? Làm mờ cái lá lao, làm mờ cái bóng trăng. Mà sương và tuyết thiệt không là cái tạm bợ. Nghiệp sinh tử là trò chơi, là đồ tạm bợ, chứ không có phải thiệt. Nó là tạm bợ, nhưng mà đã gây tạo thì nó sao? Hay nó thiệt? Nó kéo mình chạy đi bịt mù. Nói ăn trộm đó là cái nghiệp tạm bợ, nhưng mà đi ăn trộm bị bắt cái sao? Ở tù thiệt không? Nếu mà nói ở tù thiệt thì cái nghiệp ăn trộm cũng thiệt. Và nếu ngồi tù biết ở tù cũng là tạm bợ nữa thì không thiệt, nghiệp không thiệt, phải không? Nhưng mà mình thấy bình yên thì thấy nó giả, còn khi mà bị khổ cái nó thiệt hết, cái gì cũng thiệt. Cho nên rồi nó biến thành thiệt hết. Dưới cái mắt của các ngài thì đó, nó là sương là tuyết thôi, chứ không có gì mà quan trọng. Phải hỏi ngài Giật Đa không tu định tuệ thì làm sao thành Phật được? Bởi vì trong kinh có nói Bồ Tát Di Lặc, ngài cứ đi đến nhà này nhà kia, ngài khuyến quá, ngài nói đạo lý thôi, chứ ngài không chịu ngồi thiền để tu hành. Như vậy thì làm sao ngài sớm thành Phật? Bởi vậy cho nên Đức Phật nói, Đức Phật Thích Ca hồi phát tâm tu là đồng hành đồng bạn với ngài Di Lặc. Mà Đức Thích Ca ngài tinh tấn tu cho nên ngài thành Phật. Còn ngài Di Lặc là ngài thích cầu danh, đi tới sớm này làm kia hoài, cho nên giờ tới giờ còn là Bồ Tát. Tới chừng nào Phật Thích Ca cái giáo pháp hết rồi, chừng đó ngài mới thành Phật mấy ngàn năm sau. Nhưng ở đây thì nói rằng ngài không tu định huệ thì làm sao thành Phật? Bị đi hoài thì chừng nào thành Phật? Ngài đáp: hồng đào thọ thượng tranh thời tiết, hoàng cúc ly biên bất thị xuân. Dịch: đào đỏ trên cây thời tiết đúng, cúc vàng bên dậu chắc gì xuân. Như vậy để nói rằng ngài không chuyên tu định huệ, nhưng mà khi thời tiết nó đến đúng lúc đúng kỳ thì tự nó sáng ra, chứ không có gì hết. Cũng như đào ở trên cây nó nở nó có trái là đúng thời đúng tiết nó mới nở có trái. Cũng như cúc vàng ở bên dậu đó là mùa gì?